Xin mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 8 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là lễ sống của mọi loài. Xin quý vị gọi thành tràng phóng tay. Kính thưa đại chúng, nói đến lễ sống của mọi loài có nghĩa là cái yếu tố này nó bàn bạc, nó ấn hiện, nó rải, nó trang chứa khắp cùng tất cả mọi loài. Không có một loài nào mà có thể thiếu. Thực ra, bình thường thì ai cũng biết mọi việc nó là như vậy. Nhưng mà nếu không có chỉ rõ thì chúng ta không thấy được những cái lễ sống đó. Do vậy mà hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến với đại chúng và xác định thêm rằng là dù cho là muôn vật có phát sinh, có tiêu diệt, có tăng trưởng hay là có như thế nào đi nữa thì cũng không ngoài cái yếu tố này. Những lẽ sống của mọi loài nói như vậy, đôi khi chúng ta còn phải hiểu theo tinh thần của người học Phật, đó là ba pháp ấn trong đạo Phật, là những định luật bất biến nó chi phối tất cả mọi sinh hoạt của chúng sanh. Ba pháp ấn đó là vô thường, khổ và vô ngã. Mọi chúng sanh trong cuộc đời này ai cũng bị ba pháp ấn này nó chi phối. Tại vì ba pháp này nó tạo thành cái định luật tự nhiên của thế giới vật chất, và phải nói rằng nó rất là khoa học trong mọi lĩnh vực. Dù cho là chấp nhận hay không chấp nhận, nó vẫn hiện hữu. Dù cho là có biết đến hay không biết đến, nó vẫn cứ hiện hữu. Và cho dù là chúng ta có cố né tránh như thế nào đi nữa cũng không thể nào vượt ra khỏi ba cái yếu tố này. Trước hết là nói đến khía cạnh của vô thường. Thuyết vô thường, phải nói rằng cái khái niệm và cái sự chi phối đó nó vượt quá cái phạm vi của sự hiểu biết con người, và nó được ứng dụng vào trong mọi vật trong vũ trụ. Không có một vật gì có hình dáng mà có thể tồn tại lâu dài. Không có một vật gì có hình dáng mà không bị ảnh hưởng đến cái định luật của vô thường. Cho dù là sớm hay là muộn, nó vẫn bị bào mòn, hay là nó vẫn bị hư mòn, rạn nứt, hủy diệt và tan rã. Những gì đã tạo thành vật chất, những gì đã có hình hài, những gì mà chúng ta trông thấy được, rồi nó cũng sẽ bị rạn nứt, hủy diệt, tan rã. Để rồi từ đó nó thoát thai nó sinh ra một cái hình thức mới. Định luật này nó hoạt động không có giới hạn. Từ một cái hạt bụi rất nhỏ, cho đến những cái hành tinh lớn, rất lớn, vĩ đại. Mọi vật trong tình trạng luôn luôn thay đổi liên tục, sinh ra rồi mất đi. Không có một vật gì mà duy trì được trong giây lát. Mà quá thật vậy, kể cả như quý Phật tử, khi mà đến chùa Dược Sư, có vị thì đến lúc 9 giờ rưỡi, có vị thì đến 10 giờ. Nhưng mà khi đến 9 giờ rưỡi thì quý vị bây giờ thấy nó là 10 giờ rưỡi. Thời gian nó khác đi. Và điều chắc chắn rằng trong con người của chúng ta ai cũng có cái khác đi. Kể cả như quý vị mới đến lúc 10 giờ thì bây giờ là 10 giờ rưỡi, nó vẫn có cái sự khác biệt. Nhưng cái điều, cái sự thay đổi này nó vi tế quá, chúng ta không biết được. Quả thực khi mà quý vị đến đây, quý vị chưa nghe cái bảo pháp của lẽ sống của mọi loài, nhưng mà đến đây rồi, nghe cái bài pháp lẽ sống của mọi loài, tâm thức mình thay đổi và tăng thêm cái sự hiểu biết về cái sự chi phối của vũ trụ vạn hữu. Như vậy là chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà ít ai để ý. Nhiều người cứ nghĩ rằng là con người của mình như vậy là không thay đổi. Quý vị cứ coi đi, mới mấy chục năm trong cuộc đời, tóc mình đẹp lắm, tóc xõa bờ vai, mặc áo dài tha thước, với cái mái tóc thề lả lướt trong gió ấy. Bữa nay tóc bạc, bạc mà do có tu cho nên đẹp. Do vậy mà có một Phật tử hỏi cô trúc cổng là bữa nay cô có nhuộm tóc không mà đẹp vậy. Hỏi lý do tại sao, nói là tóc của chị tự nhiên, tóc của cô tự nhiên thấy bạc mà đẹp ra. Thực ra ít khi chúng ta để ý cái sự thay đổi của mình. Nhưng mà dầu cho là để ý hay không để ý, dầu cho là có chấp nhận hay không chấp nhận, thay đổi vẫn cứ thay đổi. Cho nên nói về cái vô thường đây, quý vị phải biết rằng là có hai cái trạng thái. Một, thay đổi để mà tăng trưởng. Thì trong chiều hướng này, những gì thay đổi đó, nó làm cho mình đẹp thêm, tốt thêm, khá thêm, hạnh phúc thêm và may mắn thêm. Còn nói theo cái chiều hướng tiêu cực thì cái sự thay đổi này nó là hủy diệt. Nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta buồn phiền, thất vọng, chán nản, đủ thứ. Nó có hai hướng, một là tăng trưởng, hai là hoại diệt. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì nó cũng không ngoài cái định luật của vô thường. Mọi vật luôn luôn ở trong trạng thái liên tục thay đổi là như vậy. Cứ tự sinh rồi tự diệt. Không có vật gì duy trì được. Cho nên không một vật nào, không một thể nào có thể tồn tại thường còn. Chỉ có một điều mà có thể thường tại tồn còn, là dưới con mắt của chân tâm, dưới con mắt của hằng hiểu, thì chúng ta mới thấy vạn vật yên tĩnh và không thay đổi. Như vậy khi mà chúng ta tu học để tìm ra cái lẽ sống cho mọi loài, cho chính mình, chúng ta phải đi qua con đường của sự nhận thức của chân tâm. Chúng ta phải nhìn thấy thực thể một cách trọn vẹn. Có như vậy thì chúng ta mới thấy được tất cả các hiện tượng và thấy được tất cả các cái định luật thiên nhiên đều là kết quả của dòng sinh diệt và biến đổi này. Và khi mà chúng ta nhận thấy được cái thay đổi đó thì chính chúng ta là không thay đổi. Đó là cái định luật của vô thường. Và bây giờ nói tới cái khổ. Chiêm nghiệm về cái khổ. Nhiều người cứ cho rằng Phật giáo bi quan yếm thế, cuộc đời đang đẹp, cuộc đời đang có nhiều mộng mơ như thế này mà tự nhiên nó là khổ đau, tự nhiên nó là buồn chán thất vọng. Cho nên nhiều người cho Phật giáo là bi quan yếm thế. Nhưng mà thực ra nói như vậy là chúng ta chưa hiểu lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy không phải để chúng ta thấy cái khổ để mà buồn phiền chán nản thất vọng, mà thấy khổ là để chúng ta chiêm nghiệm về khổ đau. Để chúng ta chiêm nghiệm về khổ đau. Và cái sự chiêm nghiệm đó nó sẽ giúp ích cho chúng ta luôn luôn thấy rõ sự khổ. Và từ đó chúng ta sẽ đi tìm một cái gì không khổ, một cái gì hằng hiểu, vĩnh cửu. Con người như chúng ta biết, dù đã trải qua cảnh sống trong địa ngục, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, nhưng mà cái điều mà thường làm cho chúng ta ngạc nhiên á, khi mà chúng ta hỏi thì họ bảo rằng đời sống xét cho cùng thì không quá khổ đau. Thực ra cái khổ đau đó nó có, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái sự chấp nhận của chúng ta. Nếu mà tâm lượng của chúng ta khá, tâm lượng của chúng ta rộng lớn, chúng ta có thể chấp nhận được mọi thứ. Nhưng mà nếu tâm lượng chúng ta nhỏ thì chúng ta sẽ không vượt qua được. Để tìm hiểu thái độ kỳ lạ này và để tìm hiểu những cái gì sâu sắc hơn và cũng rất là phi lý, là những người đau khổ nhất thường là hạng người ít mong tìm cách thoát khỏi cái sự khổ. Tại vì những người này họ có cái khuynh hướng là buồn phiền, thất vọng, chán nản. Và đó cũng là cái lý do mà đưa tới có nhiều người phải đi quyên sinh là như vậy. Như vậy chúng ta cần phải xét đến cái khía cạnh lừa dối ở cái nội tâm của con người. Để rồi từ đó chúng ta thấy mình cần phải sống, cần phải đứng vững và cần phải vượt qua tất cả mọi cái đau khổ. Vấn đề được coi là máy móc và đáng chú tâm ở nơi cái tâm niệm khiến chúng ta quên hết mọi điều và những kinh nghiệm khổ đau. Là chúng ta hãy lấy bất cứ một ví dụ của cá nhân nào đó lúc đau khổ hay là phiền muộn nhất, để rồi chúng ta so sánh những lúc ở cái giai đoạn khác sau đó. Mà qua đó chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng, có một anh bạn rất là trẻ. Cái hoàn cảnh của anh bạn này cách đây cũng coi như là năm này là năm 2008, thì câu chuyện đó nó xảy ra vào khoảng 1985, thì như vậy cũng là mấy chục năm rồi phải không? Bao nhiêu năm? 23 năm. Thì ngày đó có một anh bạn nó rất là trẻ, mới cưới vợ, nhưng mà phải cái không may mắn là cô vợ đột ngột qua đời. Ngày mà anh đưa cô vợ đến nơi an nghỉ cuối cùng đó, anh muốn nhảy xuống dưới quyệt nằm với cô đó luôn. Và mọi người phải kéo anh lên, rất là vất vả lắm mới kéo anh lên được. Anh khóc, anh kể, anh vỗ ngực, anh đấm lưng, anh nói là em ơi là em ơi, em đi rồi, anh quyết sống như vậy để mà anh tôn thờ mối tình đẹp của em đối với anh. Nghĩa là anh khổ sở vô cùng, tưởng như là anh không chịu đựng nổi. Và khi các bạn của anh bảo rằng rồi thời gian sẽ làm cho anh hết buồn phiền, thôi đừng đau khổ nữa, thì anh ta trả lời rằng Bây giờ chỉ anh muốn chết theo cô ta thôi, chứ không muốn sống nữa. Rồi thì xong việc, ai về nhà nấy. Và tháng sau, chúng tôi gặp lại. Gặp lại thì anh ta cái gương mặt không còn đau khổ như cái lúc mà anh muốn nhảy xuống dưới vực nữa. Tươi lắm. Buồn rầu hết mất. Thì ra là anh đang có vui, tại vì anh đang có một cô bạn mới. Như vậy nếu mà ngày đó không có người ta can anh nhảy xuống anh chết theo cái cô đó thì cái cuộc đời của anh có phải là hoang phí không? Cho nên cái vấn đề được nói để mà chúng ta thấy cái khổ trong Phật giáo đó là để chúng ta thấy được cái thực chất của nó, rồi chúng ta đem so sánh. Nhưng mà sự thực trong cuộc đời nó không có một cái gì là tồn tại cả. Kể cả hạnh phúc chúng ta nắm trong tầm tay, một lúc nó cũng sẽ bay đi, là bởi vì vô thường. Kể cả những cái đau khổ cũng vậy. Bây giờ quý vị cứ nghĩ thử coi, nếu mà không có vô thường thì chắc chắn mọi vật sự hằng hiểu không có cái gì thay đổi cả. Nếu mà phải có cái hạnh phúc trong tay thì mình sẽ nắm chắc cái hạnh phúc trong tay hoài. Nhưng mà nếu lỡ ai rủi mà bệnh hoạn đau khổ thì làm sao? Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận là tôi sẽ sống mãi trong cuộc đời đau khổ như vậy. Mà ai cũng mong muốn rằng mình một lúc nào đó sẽ hết đau khổ, một lúc nào đó mình sẽ hạnh phúc. Cho nên cái lễ sống của mọi loài luôn luôn lúc nào trong đó nó ẩn hiện cái vô thường, cái khổ và vô ngã. Vô ngã một lát nữa chúng tôi sẽ giới thiệu đến với đại chúng. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời chúng ta thấy còn có nhiều cái trường hợp tương tự như vậy. Có nhiều khi nó làm cho chúng ta hay là người thân của chúng ta tưởng chừng như tuyệt vọng hoàn toàn. Nhưng mà rồi thời gian vô thường nó biến chuyển, để rồi chúng ta chứng nghiệm được có thể là giờ này buồn thảm, nhưng mà phút sau chúng ta lại vui cười. Như vậy điều gì đã xảy ra cho những người đó? Thảm họa ngày hôm nay có thể là trở thành cái trò đùa cho ngày mai. Câu trả lời dĩ nhiên là do cái sự biến đổi huyền diệu nơi tâm niệm con người đã khiến cho chúng ta quên hết mọi đau khổ. Mà thật vậy, nếu những ai đã từng vượt biển, vào những năm tháng của vượt biển, quý vị thấy cái nguy hiểm, thấy cái mạng sống của mình nó không có giá trị. Rồi đến khi đến những bờ bến của bình yên tự do, chúng ta lại gặp những cái khổ nạn, những cái đau khổ khác. Trong ngày hôm đó, trong cái thời gian đó, chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ lắm. Nhưng mà những cái hình ảnh đó, những cái hoàn cảnh đó, nó sẽ trở thành một cái đề tài có thể nói là rất hay, có thể nói là rất ý nghĩa, có thể nói là rất đẹp cho ngày hôm nay. Khi mà chúng ta đến một nước tự do, bình yên, an cư lạc nghiệp rồi, nhớ lại cái thời gian quá khứ, chúng ta lúc đó rất là buồn khổ, nhưng mà bây giờ thấy cái hoàn cảnh đó là cái đề tài để cho mình nói trong cái sự vui cười, trong cái sự chia sẻ với bạn bè. Thành là có thể là cái thảm họa khi mà chúng ta gặp, nhưng mà nó sẽ trở thành cái trò đùa, trở thành cái sự khích lệ khi mà chúng ta đến nơi bình yên. Đó là do cái sự biến đổi huyền diệu nơi tâm niệm của chúng ta. Cho nên chúng ta quên hết mọi đau khổ và nhường lại cho cái gì tươi mát hạnh phúc. Như vậy nếu mà tâm của chúng ta không có khả năng làm như vậy, chúng ta sẽ đánh mất sự sống và cái lý trí. Là tại vì tâm con người không thể chịu đựng sự đau khổ như thế, thì suốt tuần này đến tuần khác, suốt ngày này sang ngày khác, suốt tháng này tới tháng khác, suốt năm này tới năm khác, thì chịu không nổi đâu. Chắc chắn là phải chết. Cho nên khả năng này của tâm thức, tức là cái khả năng an lạc hạnh phúc, khả năng sinh tồn của mỗi con người chúng ta, một khi mà gặp hoàn cảnh thì trong lúc đó đương nhiên là ai cũng có cái đau khổ, ai cũng có cái phiền muộn cả. Nhưng mà rồi cái khả năng sinh tồn nó sẽ nảy sinh theo thời gian, và nó kết hợp với thời gian nó trở thành một cái gì đó màu nhiệm, rồi nó trả lại tất cả những cái an bình, những cái hạnh phúc cho chúng ta sẽ có. Cho nên khả năng tâm thức bảo vệ sức khỏe và cái sự lành mạnh của chúng ta đã đánh lừa, khiến cho chúng ta tưởng rằng cuộc đời là hạnh phúc hơn là thực tế của nó. Đương nhiên khi mà gặp đau khổ thì cũng chính chúng ta do cái sự đánh lừa của tâm thức mà chúng ta có thể vượt qua cái sự đau khổ đó. Mà đến khi kể cả như chúng ta đang có hạnh phúc trong tay, nhiều khi cái tâm thức của mình nó cũng đánh lừa mình, để rồi một lúc nào đó mình lại rơi vào cái đau khổ. Vào những lúc tột cùng của đau khổ, con người hoàn toàn nhận thức được cái sự phù du và vô nghĩa của cuộc sống. Nhưng mà khi mà cái nỗi buồn nó đi qua rồi, khi mà những cái khổ nạn nó đi qua rồi, thì chúng ta lại quên hết. Ít có những người mà nhớ những cái lúc mình hoạn nạn. Cho nên có nhiều người khi mà lúc hoạn nạn thì thấy họ thảm sầu ghê lắm, khi mà có được chút ít rồi đó thì họ lên tay, lên chân, lên mặt, lên mày, coi quên hết những cái chuyện cũ, coi quên hết những người đã từng giúp đỡ mình. Quý vị có gặp trong cuộc đời chưa? Đã gặp những người mà mình từng giang tay ôm họ, từng kéo họ lên từ cái vực thẳm, nhưng mà khi họ được thời được thế rồi họ lại đạp mình xuống. Tại vì họ quên hết những cái chuyện của ngày xưa. Lẽ tất nhiên trong trường hợp này nó là khác hẳn với cái trường hợp mà Đức Phật bảo đừng bao giờ nhớ nghĩ tới quá khứ. Khác nhau rồi nha. Đừng tưởng cứ nói rằng Đức Phật bảo đừng nhớ tới quá khứ, cho nên tôi không cần nhớ cái quá khứ gì cả. Nhưng mà trường hợp đó nó khác nhau. Nó không giống như trường hợp mà chúng tôi đang nói với quý vị. Nhiều khi chúng ta thấy rằng quên hết cuộc đời với mọi thành bại của nó, rồi cái hình ảnh khác nó xuất hiện. Nếu mà trong trường hợp những ai đã gặp cái hoàn cảnh này, nhưng mà đừng có với những người Phật tử học đạo. Tại vì đối với những người Phật tử học đạo chúng ta đó, đương nhiên chúng ta không có suy tính, không có nhớ tưởng về quá khứ, nhưng mà chúng ta phải biết những cái thành cái bại, biết cái hay cái dở, cái ân tình cái hoạn nạn để mà chúng ta sống. Tu học giúp tâm của chúng ta giác ngộ được sự chân thật của cuộc đời và diệt trừ những cái sự giả dối này. Cho nên người Phật tử chúng ta học đạo là chúng ta phải biết sống, gọi là hữu thỉ mà hữu chung. Đừng có là vô thỉ, hữu thỉ mà vô chung. Tức là cái hữu thỉ hữu chung á, có nghĩa là cũng có cái khởi đầu mà cũng có lúc kết thúc. Cũng có thể hiểu là có nước và có chung. Cả hai chúng ta đều nhận được hết. Tức là khi đã có khởi đầu thì phải có kết cuộc. Khi có nước thì phải có chung để uống. Chúng ta phải có cả hai. Cho nên chúng ta phải biết, thấy cái giá trị tu học của chúng ta, nhận thức được những cái chân thật của đời sống, để rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ cái sự khổ, thấy rõ những gì mà nó xuất hiện trong cuộc đời và những gì chưa xuất hiện. Ở đây chúng ta thấy có ba nguyên nhân chính. Sở dĩ mà con người có cái đau khổ, cái thứ nhất là con người xung đột với thiên nhiên. Cái thứ hai là con người tranh đấu với những người khác. Cái thứ ba là con người chiến đấu với chính mình. Như trường hợp nói là con người xung đột với thiên nhiên, qua cái hình ảnh của những người sống ở Việt Nam chúng ta thấy rất là rõ. Tại vì mình muốn làm giàu, muốn có những cái gì mà mình cần có, cho nên bao nhiêu những cái tài nguyên của thiên nhiên mình đốt mình phá. Những người cưa gỗ, những người cắt gỗ đó, cắt gỗ, cưa gỗ bán có tiền thật. Nhưng mà quý vị thấy khi mà mưa rừng về thì quý vị thấy sao? Nó tạo thành cái lụt lội và cái nguy hiểm cho cái đời sống của con người. Đó là chúng ta thấy rằng là nếu mà mình có một cái sự hài hòa với thiên nhiên, có nghĩa là mình tôn trọng cái môi trường, mình không có tàn phá thiên nhiên, để cho nó hài hòa với mình. Chúng ta bảo vệ những người mà có thẩm quyền ở xã hội Mỹ đây đó, họ rất là bảo vệ thiên nhiên. Từ một cái làng xóm, nơi nào mà có cái ý định xây nhà, xây cửa, thì họ cũng nghiên cứu là cái loại cây nào có thể cắt được và loại cây nào không thể cắt được. Loại cây nào để nó sẽ là cái môi trường tốt đẹp cho những cái loại chim, mà cái loại cây nào cần phải cắt bỏ. Chứ không phải cây nào cắt được, chứ không phải là muốn cắt là cắt, muốn phá là phá. Không có. Tức là họ có cái bảo vệ thiên nhiên. Để chi? Để tạo cái sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Có như vậy thì con người mới sống an bình, hạnh phúc. Cái yếu tố thứ hai là con người tranh đấu với những người khác đó. Thường thường là tâm con người, ai cũng nghĩ đến cái lợi của mình, bảo vệ cái quyền lợi của mình. Do vậy mà mình không ngần ngại tấn công, phá hoại, làm quậy rối cái cuộc sống của những người khác. Có phải đau khổ không? Rồi rốt cuộc chính mình cũng đau khổ, mà những người bị mình quậy rối cũng đau khổ. Rồi con người chiến đấu với chính mình. Nói tới con người chiến đấu với chính mình, nhiều khi quý vị thấy lạ lắm. Nhưng mà thực ra có nhiều khi trong con người chúng ta có một cái sự mâu thuẫn ghê gớm. Có nhiều khi chúng ta muốn làm cái này, làm cái này nhưng mà trong bụng không muốn làm cái này. Có nhiều khi chúng ta không muốn làm mà vẫn phải làm. Nó có một cái sự tranh chấp giữa cái lý trí và cái thực tại. Như vậy chúng ta thấy rằng trong ba yếu tố này, phần lớn nỗi đau khổ của chúng ta biết đến xảy ra là do hành động giữa con người với con người, và gây nên không biết bao nhiêu là đau khổ cho đời sống của cá nhân mình, cho bạn bè và cho gia đình chúng ta. Thực sự có nhiều gia đình nhìn vô chúng ta thấy dường như là hạnh phúc lắm, nhưng mà ở tầng chiều sâu thẳm đó, chúng ta thấy nó không có hạnh phúc. Là bởi vì sao? Bởi vì hai cái tư tưởng, hai cái sự ý nghĩ, hai cái hành động nó khác nhau thì không có cách chi mà hạnh phúc được. Thực ra đòi hỏi cho nó giống nhau, từ cái lời nói, hành động đến cái việc làm kể ra cũng rất là khó. Nhưng mà những cái gì chúng ta mong mỏi ở đây đó, đương nhiên không phải là tuyệt đối, chỉ được, tạm được thôi cũng là được rồi. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói đó là tại vì những cái chênh lệch đó nó quá lớn, cho nên rồi cuối cùng chúng ta lại thấy không có hạnh phúc. Cực điểm của những khổ đau này là do sự xung đột tư tưởng, xung đột lời nói, xung đột cái hành động. Do vậy mà chúng ta tạo đau khổ cho nhau. Có những người quen rồi chúng ta vẫn cứ làm đau khổ, có những người chưa quen, nhưng mà do vì cái tư tưởng, lời nói và cái việc làm chúng ta cũng vẫn tạo cái sự đau khổ cho nhau, để rồi cuối cùng gieo rắc cái sự chết chóc và hủy diệt đến cộng đồng nhân loại, quy mô là cả thế giới. Đó là bản chất của vạn vật. Nhìn một cách tổng quát, chúng ta thấy cái yếu tố con người tranh đấu với con người chỉ vì miếng cơm manh áo, chỉ vì cái quyền lợi. Do vậy mà nếu ở trong gia đình chúng ta cũng thấy, trong cộng đồng chúng ta cũng thấy, và trên cái bình diện lớn hơn ngoài xã hội, trên thế giới chúng ta vẫn thấy. Do vì miếng cơm, do vì manh áo, do vì quyền lợi. Nếu rộng lớn hơn là cho quốc gia. Do vậy mà tạo thành những cái cuộc chiến. Và những cái cuộc chiến này, con người đã tiếp diễn hàng nghìn thế hệ đã đi qua. Và cuộc chiến đó xảy ra ngay trong thế giới của loài vật, thế giới của loài người. Việc giải quyết để mà hiểu được cái lẽ sống của mọi loài, để mà chung sống trong hòa bình, đương nhiên không phải nằm trong cái sự cải tạo ở thế giới bên ngoài, nhưng mà phải nằm trong con người của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta phải cải đổi chính nơi chúng ta. Khi mà tâm con người bớt tham vọng, bớt cuồng si, thì nhân loại sống trong hòa bình. Bây giờ quý vị nghĩ gì? Khi mà tình hình thế giới sôi động, nếu mà một người tổng thống giống như tổng thống Hoa Kỳ mà không có đạo đức, không có kiểm soát, thì tay ông chỉ cần một ngón tay thôi bấm nút nguyên tử thì cái thế giới này nó sẽ ra sao. Cho nên vấn đề được nói là phải cải tạo từ tâm thức của con người mình. Do vậy mà muốn chung sống hòa bình, muốn thấy được lẽ sống của mọi loài, trước và trên hết phải đòi hỏi tâm thức của chúng ta phải có một cái nhìn chính xác và phải có cái sự thay đổi. Có cái sự thay đổi như vậy thì chúng ta mới thấy rằng là con người có thể ngồi chung lại với nhau được. Phật giáo sẽ đặt chúng ta trong cái sự tương quan tốt đẹp với mọi vật mà chúng ta đang hiện hữu, và sẽ hướng dẫn chúng ta tu tập theo con đường đó để cho đến khi mà sự khổ được chấm dứt. Đó là lý do mà đệ tử của Phật, Phật có cái bổn phận đem giáo pháp đến cho mọi người, để cho mọi người hiểu, để cho mọi người biết trân quý cái tình cảm cho nhau, để mọi người biết tương kính, thương mến lẫn nhau mà sống trong cái hòa bình với nhau. Đức Phật cũng đã chỉ bày cho chúng ta con đường đó, và mặc dù chúng ta phải giúp người khác tìm con đường đạo thì chúng ta cũng phải nên tu học cho mình trước. Bởi vì nếu mà không có tự bản thân của mình tu học, tâm của chúng ta không thường hòa thì làm sao giúp đỡ được ai? Một cái tiêu biểu rất là thực tế, như khi mà quý vị lên máy bay đó, ở trên máy bay những người nhân viên họ có dặn khi mà máy bay bay bình thường thì không nói rồi, nhưng mà nếu máy bay mà có gặp cố sự đó, khi mà những cái túi có oxygen để cho mừng người ta thở đó mà nó rớt xuống á, thì trước hết là phải đeo cái mặt nạ đó cho mình trước cho an toàn, rồi mới có thể giúp được những người xung quanh. Bởi vì nếu mà chúng ta không đeo mặt nạ oxygen đó, nếu mà chúng ta hết thở được, muốn giúp cho người ta cũng đâu có giúp được. Cho nên phải đeo cái mặt nạ oxygen để cho mình thở cho an toàn rồi mình mới cứu giúp cho người khác. Thì trong chiều hướng này chúng ta thấy, chúng ta tu tập theo con đường đạo cho đến khi nào hết sự khổ đau, nhưng mà trước hết đó là chúng ta giúp những người khác, là chúng ta phải giúp cho bản thân mình. Từ bỏ những cái tham si cuồng nộ để có cái sự giải thoát, và chúng ta phải đem cái ý chí này giúp cho mọi người cùng làm như vậy. Trong ý nghĩa này, chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo có lẽ sống đầy tự lực. Bởi vì mọi người phải tự đi theo con đường đó và tự mình mới thoát khỏi khổ được. Cho nên khi mà học đạo, điều mà chúng tôi cũng cứ thường khuyến khích với đại chúng đó, nghe Pháp không phải đặt cái trọng tâm ở chỗ là cái ông thầy này nói hay, ông thầy kia nói dở. Giáo Pháp nào cũng hay cả, ai nói cũng hay cả. Nhưng mà mình không thực tập là mình dở chứ không phải ông thầy dở. Bởi vì nếu mà nghe giáo Pháp mà mình thực tập thì dù cho cái ông thầy đó dở tệ mạt đi nữa, nhưng mà chúng ta thực tập theo giáo Pháp đó thì chúng ta hay. Còn mà ông thầy này hay thật, ai cũng khen ông thầy đó hay, nhưng mà nói ra cái điều gì mình cứ khen ông thầy đó hay thôi mà mình không thực tập, đến khi mà đụng việc rồi thì bao nhiêu cái tánh hư tật xấu, bao nhiêu cái nghiệp chướng của mình nó cũng lôi ra hết. Thì cái đó là mình dở chứ không phải ông thầy đó dở. Cho nên đừng đổ thừa là tại ông thầy đó dở cho nên á, là nói Pháp tu không nổi, tu không được. Mà phải nói rằng giáo Pháp là của Phật, các thầy chỉ có cái bổn phận truyền đạt đến đại chúng. Có điều là cái diễn dịch của mỗi người dễ hiểu hay khó hiểu thôi, chứ không phải hay hay dở. Hay hay dở là do mình chứ không phải do ông thầy. Cho nên cái thời giờ để mà mình khen cái ông thầy đó hay, thời giờ để mà mình khen ông thầy đó tài, khen ông thầy đó có đủ cái đặc tính để mình đáng quý, không bằng mình phải làm cho được những cái đó. Mình khen ông thầy rồi làm gì cho mình đây? Nếu cần ông nói Phật tử dễ thương quá hả, hay là Phật tử giỏi, ông thầy khen là chuyện ông thầy khen chứ. Còn mình á, là mình phải tu giống như ai ăn thì mình lấy no chứ. Không lẽ là ông thầy ăn mà mình no đâu. Đức Phật Ngài cũng nói vậy. Giáo Pháp của Ngài là đó. Còn mà ai có thực hành thì mới hết khổ. Chứ không phải tại vì giáo Pháp của Ngài hay mà chúng ta hết khổ, mà tại vì giáo Pháp của Ngài dở mà chúng ta không hết khổ. Đức Phật Ngài đã nói rất là rõ ràng. Thế là chúng ta thấy theo cái tinh thần của người học Phật, luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích chúng ta sống với cái lệ sống tự lực. Và nếu ai đi về cái hướng tự lực thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Bây giờ nói đến yếu tố vô ngã. Vô ngã được áp dụng cho mọi vật hiện hữu, nhưng mà ở đây chúng tôi đề cập chính yếu là liên quan đến chúng sanh, đến tất cả mọi người chúng ta. Mọi sinh vật sống không có linh hồn hay là tự ngã, không có tự ngã hay là bản ngã tồn tại và thường còn. Linh hồn ở đây đó, hay là tự ngã, và cái quan niệm về cái phần vô hình của con người. Thực ra nhiều người nói là linh hồn, mà nhiều người cũng hỏi các cớ linh hồn nó ở đâu, nó màu trắng, màu xanh hay là màu đỏ. Quý vị biết nó ở đâu không? Quý vị biết nó màu gì không? Không biết. Nó là vô hình. Chúng ta chỉ biết rằng là linh hồn hay là tự ngã đó đó, nó có thể tạo nên cái sự sống, mà nó cũng gây ra cái sự chết và cái sự hủy diệt của thân thể. Nhưng mà hỏi nó ở đâu, nó màu sắc gì, nó bao lớn, vĩnh viễn là chúng ta không biết. Người Tây Phương họ đang gặp nhiều cái bất lợi khi mà bắt đầu nghiên cứu về thuyết vô ngã của Phật giáo, là bởi vì ngay từ nhỏ họ đã được xây dựng và được giáo huấn chấp nhận cái lý thuyết linh hồn. Và một vài người biết rằng không dễ gì phủ nhận được. Nhưng mà ai cảm thấy cái sự khó khăn đó hay là bất cứ một cái vấn đề gì khác của Phật Pháp, thì đương nhiên nhiều khi chúng ta bảo là khó thật, nhiều khi chúng ta bảo rằng không thể thực tập, khó có thể hiểu được cái điều này. Nhưng mà quý vị cũng không nên lo ngại, là tại vì mọi vật sẽ từ nó chứng tỏ cho thấy là nó đang có một cái sự diễn tiến. Trong khi linh hồn được xem như một bản thể biệt lập, thì chúng ta biết rõ Phật giáo thuyết minh về cái thuyết là tự ngã hay là bản ngã không thể nào hiện hữu tách rời khỏi cái sự sinh hoạt của thân và tâm của con người. Thực ra nó chỉ là một cái sự hoạt động của tâm chứ không phải là thực thể. Cho nên hỏi là cái bản ngã nó ở đâu, nó lớn cỡ nào, nó màu sắc gì thì chúng ta không thể nói được. Có những người bảo rằng cái tâm là chỉ vào cái tim của mình, tâm là chỉ vào cái khối óc của mình. Đó chỉ là hình dung thôi, nó không đúng. Chúng ta chỉ biết rằng là nó đang diễn tiến, và nếu không có nó đó thì chúng ta không làm được cái gì cả. Nhưng mà nó là không có hiện hữu được, nó chỉ hoạt động chứ không có thực thể. Và cái tự ngã này nó đóng một cái vai trò chủ yếu trong cái việc tạo ra nghiệp tốt hay là xấu. Nó vô hình nhưng mà nó có một cái năng lực rất là lớn, có thể tạo ra nghiệp và có thể tạo ra phước. Nhưng mà dầu cho là nó có như thế nào đi nữa, nó vẫn không thể nào tránh khỏi cái sự chết và cái sự tái sinh trở lại. Cái vấn đề còn lại mà cũng là cái vấn đề quan trọng đó, người Phật tử chúng ta nên nhận một cái khái niệm là vô ngã, để chúng ta thấy rằng nó không hình, không dạng, nó không tồn tại dưới một cái trạng thể thả thá nào cả. Nhưng mà khi thân, xác thân huyễn mộng này chúng ta còn tồn tại thì nó còn tồn tại. Nhưng mà khi mà xác thân nó rã rời rồi thì nó sẽ không còn tồn tại nữa. Và nó có thể đi tái sinh hay là nó có thể đi lập lại một cái hình hài khác, mà qua đó chúng ta gọi là tái sinh, thì nó mang theo cái phước hay là cái nghiệp. Điều quan trọng là nó tạo ra cái nhận thức sai lầm về cái ta, tôi và của tôi. Vì nó tạo cho chúng ta có một cái sai lầm, cho nên khi mà ai đụng tới mình là mình giận. Khi mà ai mà làm cho chúng ta không vừa lòng là chúng ta cảm thấy bực bội, khó chịu với người đó ngay. Rồi nó tạo ra là cái của tôi, vì là của tôi, vì là con của tôi, vì là cái gì cũng của tôi cả. Cho nên ai đụng tới cái đó là chúng ta sẵn sàng tranh đấu, sẵn sàng hễ mà tôi sống là anh chết, mà hễ mà anh sống thì tôi chết. Như vậy là chúng ta không dung hợp với nhau. Nhưng mà xét cho cùng á, thì chúng ta là thấy nó không có hình dạng gì cả. Rồi chúng ta lại theo cái ảo tưởng đó, rồi để chúng ta làm khổ cho nhau. Bây giờ đây, chúng ta học đạo, chúng ta ghi nhận cái vô ngã này. Nếu mà thực thể của chúng ta không còn tồn tại thì cái tự ngã đó nó cũng không còn tồn tại. Thì tội chi mà chúng ta phải làm đau khổ cho nhau. Cái hay nhất là nếu mà trong gia đình là chồng cũng được, là vợ cũng xong, ráng thương mến lẫn nhau, sống hài hòa, cha mẹ, con cái, anh chị em, đừng làm khổ cho nhau. Bởi vì cái ngã này nó không có tồn tại, nó không có là cái gì cả, mà mình dạy, mình bám víu theo nó rồi tự mình làm đau khổ cho nhau thôi. Chúng ta phải biết nó tạo ra cái sự nhận thức sai lầm, rồi nó là kéo chúng ta vào cái cuộc chơi của đau khổ. Trong cái sự tương quan giữa chúng ta và người khác, phải nói rằng tự ngã là một trong những cái động lực chủ yếu nhất. Do vậy mà nếu ai khôn khéo đó thì có thể sống một cuộc sống rất là đẹp, rất là hạnh phúc, rất là dễ thương. Nhưng mà nếu ai không khéo đó, đau khổ triền miên, chồng vợ ngày tối gây lộn với nhau hoài, chửi bới hàng xóm, bực bội chịu không nổi. Nhiều người miệng thì chửi, tay thì liền, liền tivi, liền chén, liền bát, bát bay, đĩa bay, chén bay, bay hết ra ngoài đường. Tại vì bực quá, tại vì cái ngã của mình nó to quá, cho nên mình không chấp nhận với nhau được. Thì cái gì chúng ta cũng có thể hủy diệt được. Cho nên chúng ta biết để mà tạo cái sự tương quan tốt đẹp giữa chúng ta và cả khác. Và cái tự ngã này là chúng ta thấy là chúng ta có thể kiểm soát được. Tâm lý học hiện đại trong những năm qua đã thực hiện được nhiều cái khám phá kỳ diệu, mà Phật giáo đã biết các điều đó. Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử những điều đó từ nhiều ngàn năm trước. Một bác sĩ Graham là một trong những nhà chữa bệnh tâm thần hàng đầu ở tại Anh Quốc. Sau khi khám phá thì ông ta tuyên bố như thế này: đọc một ý giáo lý của Đức Phật, chúng ta nhận thấy rằng hơn 25 thế kỷ trước, người Phật tử đã hiểu rộng biết xa hơn về các vấn đề tâm lý hiện đại của chúng ta. Và họ đã nghiên cứu các vấn đề này từ trước và cũng đã tìm thấy câu giải đáp. Hiện tại chúng ta đã và đang khám phá trí tuệ cổ đại của Đông Phương. Thực ra càng học hỏi, càng thực hành giáo pháp của Đức Phật, chúng ta càng thấy các nhà khoa học, các nhà tâm lý hiện đại mới biết ra rằng cái tinh thần này Đức Phật đã dạy các hàng đệ tử lâu lâu lắm rồi. Quả thật, Đức Phật là đấng đầu tiên đã trình bày kiến thức về cái sự diễn tiến của tâm thức. Điều quan trọng là chúng ta nên nhớ là tâm làm chủ thân và miệng chúng ta. Cho nên cái bản chất của tâm quyết định điều chúng ta nói và làm. Do vậy đó mà quý vị nên để ý cho một điều. Khi mà chúng ta có cái lời nói không đẹp, khi mà chúng ta có cái hành động không đẹp, đừng bảo rằng tôi vô ý. Mình có thể nói tôi vô tình là để tạo cái sự thoa dịu căng thẳng giữa mình và người khác thôi. Chứ thực ra nó không phải là vô tình đâu. Bởi vì nếu mà trong đầu không nghĩ là tôi sẽ tát người kia một tát tai đó, thì khi mà đụng tới việc á, mình không bao giờ tát. Nhưng mà trong đầu mình nghĩ có dịp là tôi cho con mẹ kia một tát tai cho nó đã giận á, thì khi mà đụng tới việc là mình sẵn sàng tát liền. Có nghĩ trước chứ không phải không có đâu. Cho nên đừng bảo là tôi không cố ý. Cho dù là chúng ta có chấp nhận hay không chấp nhận, nhưng mà những điều chúng ta làm đều có ý cả. Bởi vì tâm thức nó làm chủ cái miệng. Mình mà không nghĩ ra mình nói điều đó thì chắc chắn mình không nói bậy, mình không chửi người ta bậy đâu. Nhưng mà mình có nghĩ ra mình muốn trừng trị cái người kia, cho nên khi mà đụng việc rồi mình sẵn sàng mình sổ ra hết bao nhiêu cái từ ngữ mà khó nghe, khó chịu nhất trong cuộc đời, mình sẵn sàng mình tấn công người kia. Tại mình có nghĩ. Nếu mà không nghĩ thì mình không bao giờ mình nói được điều đó đâu. Cho nên á, phải nói rằng là tâm quyết định mọi điều chúng ta nói và làm. Sự diễn tiến của tâm, một đặc tính lâu bền trong cuộc sống chúng ta, thường được diễn tả như là linh hồn hay là tâm thức. Mà chúng tôi cái lần nữa với quý vị, linh hồn hay là thần thức hay là tâm, chúng ta có thể hiểu nó giống tương tự như vậy. Cho nên khi mà nói đến đây đó, chúng ta học về cái giáo lý vô ngã là để cho chúng ta thấy rằng người Phật tử chúng ta không chấp nhận một linh hồn, không chấp nhận một cái tâm, mà không chấp nhận một cái thần thức. Ở đây nếu có nói là phải nói cái tâm thức. Bởi vì nếu nói cái linh hồn thì cái linh hồn đó sáu, nó sẽ vĩnh viễn là sáu, không thay đổi được. Hay là nói tới một cái tâm, một tâm sáu, tâm ác, nó không thay đổi được. Nhưng mà mình nói cái tâm thức, nó có thay đổi. Cho nên nói tới cái linh hồn, trong Phật giáo mình bảo rằng không có linh hồn, nhưng mà nói có tâm thức. Là tại vì tâm thức đó, đó có thể thay đổi. Từ xấu nó sẽ thay đổi thành tốt, và từ tốt có thể nó thay đổi thành xấu. Nó tùy theo cái điều kiện, tùy theo môi trường, tùy theo cái nghiệp tạo mà cái tâm thức đó nó thay đổi. Cho nên mình không nói là cái linh hồn, nhưng mà chúng ta nói nếu mà có trong cuộc đời này chúng ta có bỏ đi cái xác thân giả tạm, chúng ta sẽ đến một cái đời kiếp khác hay là đến một cái cảnh giới nào khác, thì cái tâm thức này nó sẽ mang phước hay là cái mang nghiệp đến cái nơi đó. Chúng ta nói có tâm thức nhưng mà không nói có linh hồn. Cho nên nó là vô ngã là như vậy. Như vậy Phật giáo và khoa học hiện đại, cả hai đều dạy chúng ta chung một nguyên tắc là con người bao gồm cả tinh thần và thể xác, và hai phần này đều có cái sự tương quan với nhau. Và cái tinh thần không thể tồn tại được nếu mà cái thân này nó không còn. Cho nên cái điểm này, đây không phải là thầy Đồng Trung xách động hay là khuyến khích quý Phật tử đả kích những cái tôn giáo khác, những cái trường phái khác. Nhưng mà những ai mà nói ngồi thiền để mà đi chơi ở nước này nước nọ, để mà đi du lịch chỗ này chỗ kia là tầm bậy hết á. Bởi vì nếu như vậy á, cái linh hồn hay là cái tâm thức nó xuất ra khỏi cái xác, thì ai là cái người còn ở đó để mà điều động cái xác đó? À, như vậy là chết chứ còn gì nữa, không chết. Cho nên cái tâm thức với cái xác là một. Người Phật tử chúng ta ngồi thiền là để cốt cho tâm hồn an tịnh, gàn lọc lại những cái tư tưởng xấu để mà chúng ta có cái cuộc sống, có cái sự tư duy lành mạnh trong sáng, chứ không phải ngồi thiền để mà đi chơi cảnh giới này cảnh giới nọ. Cho nên bảo là ngồi thiền để xuất hồn đi, mình không khéo là nó tẩu hỏa nhập ma rồi là chết chắc. Cho nên không phải là thầy đồng chúng đã kích những cái trường phái khác, nhưng mà cái vấn đề mà tinh thần không thể tồn tại được nếu mà không có thể xác. Mà cũng vậy, cái thể xác không thể tồn tại được nếu không có linh hồn hay là không có tâm thức. Xa hơn một cái vấn đề nữa là cho dù là cả hai khổ duy nhất chúng ta gọi là một con người, nhưng mà là một con người thì sớm muộn gì cũng bị cái định luật vô thường nó chi phối nó, rồi cuối cùng nó cũng vẫn không có tồn tại. Đức Phật đã từng dạy các đệ tử của Ngài rằng họ đã tạo hoặc là hủy diệt cái hạnh phúc chính họ. Mà quả thật vậy, quý vị thấy đó, là cái cuộc sống mình có an vui hay không cũng do mình, mà cuộc sống của mình có đau khổ không là cũng do mình. Chỉ cần một chút xíu, nếu mà không nhịn nhau, không nhường nhau, bất đồng một chút ý kiến, thì cho dù là bao nhiêu ân tình có đẹp bao nhiêu ngày tháng đi nữa, mà một phút mà bốc đồng hay là một phút mà mình không kiểm soát được cái tâm của mình á, rồi là bao nhiêu cái ân tình mình vứt bỏ sạch rác hết, trở thành cái thù ngay, trở thành coi như là người đó là vô ơn, vô nghĩa, vô tình, vô cái gì cũng vô hết á, là bây giờ chỉ còn là cái đống rác vụn thôi. Do vậy mà chúng ta học đạo, chúng ta phải trân quý là cái chỗ đó, những giây phút gần nhau, những giây phút có thể chia sẻ những tình cảm tươi đẹp cho nhau là những giây phút rất đáng quý, đừng bao giờ để mất. Vì là muốn không bao giờ cho mất, cho nên khi mà nói cái điều gì, làm cái điều gì, hay là bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải coi mình nói điều đó ra, cái người kia nghe được không? Cái người kia nghe có buồn phiền không? Hay là mình có những cái hành động kỳ lạ như vậy, người kia họ có chấp nhận được hay không? Để rồi chúng ta đắn đo nên có những cái kiểu nói đó, hay là nên có cái hành động đó, hay là không nên có. Đức Phật Ngài đã dạy như vậy rồi. Hiện tại chúng ta thấy phải biết rằng là hạnh phúc nắm trong tay của mình khi mà mình học đạo. Cho nên chúng ta cần phải nương tựa vào cái sự cố gắng, vào cái sự tinh tấn của mình, và không thể mong tìm một cái sự giải thoát nơi đấng siêu nhiên hay là thần linh nào cả. Hiện tại con người cần phải nương tựa nơi chính mình, là tại vì một khi mà chúng ta mong tìm một cái sự cứu giúp và ân huệ bằng cái hành động cầu nguyện, đương nhiên cái đó là tốt, tại vì cầu nguyện là cái truyền thống của tất cả các tôn giáo. Nhưng mà cái vấn đề hay nhất cầu nguyện là chúng ta cầu nguyện, đó là cái cách để chúng ta củng cố niềm tin của mỗi người chúng ta. Nhưng mà cái phần còn lại là chúng ta phải nỗ lực tinh tấn. Chúng ta phải biết rằng là không có một cái sự đau khổ nào, cũng như không có một hạnh phúc nào là vĩnh cửu. Tại vì chúng ta biết nó vô thường. Cho nên cho dù là cái hạnh phúc, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng chúng ta ráng giữ, nhưng mà lúc nào đó nó vượt khỏi tầm tay rồi thì mình không buồn. Và đồng thời chúng ta cũng phải hiểu rằng cái đau khổ đó nó có ngày hôm nay, nhưng mà rồi nó cũng sẽ thay đổi, cho nên phần còn lại là chúng ta chờ đợi mọi việc thay đổi. Thì trong cái nguyên tắc chờ đợi mọi việc thay đổi có hai trường hợp có thể xảy ra. Một á là chúng ta tránh, hai là để chờ cái sự thay đổi. Bây giờ thí dụ như trường hợp như bây giờ là cái ánh nắng nó chiếu vô cái cửa nhà mình thấy nắng khó chịu lắm. Thì một á là mình lấy cái gì mình che lại, đúng không? Là nó sẽ hết nắng. Hai là mình cứ để thời gian nó qua rồi thì cái ánh mặt trời nó chiếu chỗ khác thì nó hết nắng thôi. Cho nên chúng ta kiên nhẫn và chờ đợi. Nhận thức này nó giúp ích cho chúng ta rất là lớn lao. Tại vì chúng ta không đánh mất thực tại trong những lúc chúng ta hạnh phúc, mà cũng không có tuyệt vọng khi mà chúng ta gặp phải những điều bất hạnh. Cho nên những cái gì mà được coi là lẽ sống của mọi người, mọi loài, nó là đó. Chúng ta hiểu những cái nguyên tắc đó để rồi chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ, chúng ta cũng không có tuyệt vọng, mà cũng không có vui vẻ quá đà. Người Phật tử hiểu rằng cuộc sống được điều hành bởi cái định luật của cái sự quân bình tự nhiên, và cái sự cầu nguyện là bày tỏ cái lòng ước muốn của mình. Nếu đã nói tới cái điều hành bởi cái định luật quân bình tự nhiên thì chúng ta không có buồn phiền, không có lo lắng gì cả. Bởi vì người Việt Nam mình nói một câu rất là hay: trời xanh voi thì xanh cỏ. Biết đâu rằng là trong cái đau khổ đó mà nó tạo cho chúng ta có một cái cuộc sống mới trong tâm thức. Và cái cuộc sống mới trong tâm thức đó nó làm cho chúng ta thăng tiến nhiều hơn. Nó không chừng. Cho nên chúng ta không có dừng lại ở đó, mà chúng ta hiểu cái định luật quân bình của tự nhiên, hay là trời xanh voi xanh cỏ, thì chúng ta không sợ gì cả. Muốn cái gì chúng ta vẫn có thể làm trong cái phạm vi, trong khả năng và điều kiện của mình, như thế là đủ rồi. Nhưng mà cái điều á, đừng có bao giờ nghĩ là tôi không làm nổi những cái điều đó. Nếu mà nói rằng mình không làm nổi những cái điều đó thì mình yếu quá. Cho nên phải biết rằng mọi việc là đó, phần còn lại là chúng ta cố gắng và nỗ lực. Người Phật tử phải hiểu rằng cái định luật quân bình đó nó rất hay. Và chính vì vậy mà Đức Phật không bao giờ giữ im lặng trước một cái vấn đề các thần linh có cái quyền năng thưởng thiền hay là phạt ác hay là điều khiển vận mạng của con người. Ngài không những chỉ giải thích bản thể chân thật của sự vật, mà còn chỉ cho chúng ta thấy cái ý tưởng sai lầm về một cái đấng thường đế toàn năng, có quyền ban phước, có quyền giáng hòa. Cái tinh thần này là rất là hay, mà có thể là nó làm cho đau lòng những cái tôn giáo khác. Nhưng mà đó là cái điều chuyện của họ. Chúng ta học đạo đương nhiên là chúng ta phải hiểu cái điều đó. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật còn tiến xa hơn nữa, và Ngài đã trình bày cho chúng ta thấy rằng những cái đức tin mê tín đó thật là tai hại. Tin vào một cái đấng quyền năng nào đó ban phước giáng hòa cho mình, rồi cái gì mình cũng dựa vô đó để cho các thần linh thực hiện những điều mà chúng ta có thể làm được. Đức Phật Ngài khiển trách, Ngài không muốn đệ tử của mình yếu hèn như vậy. Bù lại thì những người tôn giáo khác họ cũng đã kích là người Phật tử mình quỳ lại là thái độ yếu hèn. Không phải. Quỳ lại đối với người Phật tử chúng ta là bày tỏ cái lòng thành kính đối với bậc thầy, đối với cái vị giáo chủ của mình, chứ không phải là yếu hèn. Nếu mà yếu hèn thì chúng ta không thể nào hiểu được cái tinh thần tự lực. Nếu mà nó yếu hèn thì chúng ta để cái tinh thần tự lực mình ở đâu? Người Phật tử mình không tin tưởng một đấng thượng đế ban phước giáng hòa thì làm sao mà yếu hèn được? Chính những người mà cứ cho là thượng đế là cái người ban phước giáng hòa rồi tất cả mọi việc đều giao phó cái vận mệnh của mình cho thượng đế thì mới là yếu hèn chứ. Còn chúng ta chỉ quỳ lại là bày tỏ một cái thái độ quý kính đối với bậc thầy của mình, có cái gì là yếu hèn đâu? Chúng ta cũng không bị bắt buộc phải chấp nhận tin rằng vũ trụ được tạo từ hư không hay là một đấng thần linh hay là một đấng thượng đế nào. Vật chất chúng ta biết ngày nay có thể hủy diệt và không thể sinh ra từ cái mà không có. Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, con người đã nghiên cứu về cái sự bắt đầu và chấm dứt của cuộc sống và vũ trụ, mặc dầu đó là những cái vấn đề vượt ngoài ý niệm tâm thức của con người. Đức Phật Ngài không khuyến khích chúng ta làm vậy. Đức Phật Ngài khuyên chúng ta đừng có tham dự vào những cái điều vô ích này, là bởi vì chúng nó thuộc về cái vấn đề mà chúng ta không thể tìm thấy câu giải đáp. Cái vấn đề còn lại đó là những gì trong thực tế chúng ta sống, chúng ta làm trong thực tế. Trong thực tế, đối với các tôn giáo lớn trên thế giới, những vấn đề đòi hỏi là cần phải có đức tin. Tại vì nhiều giáo lý, nhiều học thuyết nó không phù hợp với lý trí, cho nên Phật giáo có đề cập tới đức tin. Nhưng mà cái đức tin đó phải đi đôi với cái lý trí. Nghĩa là chúng ta không tin mù quáng. Hành động tin theo mù quáng nó sẽ không làm lợi ích cho cá nhân. Tại vì nó làm cho chúng ta luôn luôn tùy thuộc vào những điều mà các đấng giáo chủ nói, hay là những điều mà những người có thẩm quyền nói, mà nó không cho chúng ta nhận định là đúng hay là sai. Nó chỉ bắt buộc chúng ta là chấp nhận và chấp nhận thôi. Đạo Phật, Đức Phật dạy chúng ta không làm vậy, mà Ngài bảo rằng nghe rồi suy nghĩ rồi sau đó mới tin. Nếu mà thấy đúng thì tin, còn thấy không đúng không tin. Chúng ta chưa thấy có một vị giáo chủ nào mà dám nói như vậy. Chúng ta chưa thấy một vị giáo chủ nào mà khuyến khích những tín đồ của mình có cái hành động đi ngược lại với cái điều mà cái vị giáo chủ dạy. Chỉ có Đức Phật thôi. Ngài khuyến khích hàng môn đồ của Ngài phải nhận xét, tìm hiểu cẩn thận trước khi chấp nhận hay là tin một điều gì. Cho nên trong Phật giáo không thấy có nơi nào ghi chép đạo Phật là cưỡng ép người ta bỏ đạo trước một cái quyền lực, một cái thế lực, là kể cả trước súng đạn. Đức Phật Ngài không bao giờ làm vậy. Mọi người chỉ có thể trở thành đệ tử của Đức Phật khi mà họ nhận thức được cái sự cao siêu của giáo lý Đức Phật là một phương tiện sống vượt lên trên tất cả các tôn giáo khác. Ngài cũng không bao giờ khuyến khích cái niềm tin cuồng nhiệt hay là nặng tình cảm đối với Phật Pháp, mà chỉ đòi hỏi là phải hiểu cho trọn vẹn để mà làm thôi. Bởi vì một cái niềm tin cuồng nhiệt nếu mà không hiểu, một lúc nào đó cũng sẵn sàng vứt bỏ. Bởi vì làm chỉ theo cái cuồng nhiệt của mình. Hay là đối với cái người mà có tình cảm, một lúc nào đó nó sẽ hết tình cảm. Mà khi hết tình cảm rồi đó thì nó là hết tất cả. Cho nên đến với Đạo Phật, hiểu cho trọn vẹn mục đích mình làm cái gì và nó sẽ hướng dẫn cuộc đời mình đi về đâu. Do vậy đó mà cho dù là cái sự cuồng nhiệt của mình nó không còn, cho dù là cái tình cảm của mình nó không còn, Nhưng mà chúng ta vẫn không mất cái hướng đi của mình. Tại vì chúng ta biết điều đó là đúng với cái tinh thần của người học đạo. Trong chiều hướng này, nếu có một người nào đó mà đến với đạo Phật sẵn sàng tin tưởng không có điều kiện, sẵn sàng chấp nhận những điều Đức Phật dạy không có điều kiện, thì Đức Phật Ngài khuyên họ nên dành thì giờ xem xét lại cho kỹ lưỡng các vấn đề trước khi tin và trước khi làm. Thành ra vì vậy trong các kinh, mà đặc biệt là kinh của Nam Truyền, có một câu chuyện rất là đáng chú ý, rằng là vào thời kỳ Đức Phật còn tại thế, có một vị đại tướng của bộ tộc Lisa tên là Siha, là một tín đồ theo đạo Kỳ Na giáo. Đây là một cái đạo phái xuất hiện cùng thời với Phật giáo. Thì đại tướng Siha có thảo luận với vị giáo chủ của mình là ông ta có ý định đến thăm Đức Phật để coi thử cái Đức Phật đã dạy những cái gì. Và giáo chủ của đạo Kỳ Na giáo lúc đó là Nataputta không thích ý kiến đó, và ông ta cố tình ngăn chặn không cho người đệ tử của mình đến thăm Đức Phật. Mặc dù là cái vị thầy của mình ngăn cản rất là nhiều, nhưng mà đại tướng Siha quyết định tự mình tìm đến gặp Đức Phật để tìm hiểu giáo lý Đức Phật đã và đang thuyết giảng. Thế là đại tướng Siha đến gặp Đức Phật. Và khi mà đến gặp Đức Phật rồi, ông mới khám phá ra một điều là bao nhiêu điều mà ông Siha biết được là những tín đồ của Kỳ Na giáo đã trình bày cho ông đều sai lạc về cái tinh thần của Đức Phật. Khi mà đến gặp Đức Phật rồi, họ mới biết rằng những giáo chủ của Kỳ Na giáo, những tín hữu của Kỳ Na giáo, tại vì không thích Đức Phật, không thích giáo pháp của Đức Phật, cho nên họ cố tình họ xuyên tạc. Thành ra vì vậy, khi mà nghe Đức Phật trình bày những điều căn bản của cuộc sống siêu việt, thì đại tướng Siha mới thấy rằng Đức Phật chính là bậc tôn sư trong các bậc tôn sư. Và ở đó, những điều mà Đức Phật dạy đều là cái lẽ sống, lợi ích cho tất cả mọi người mọi loài. Vì vậy mà ông đại tướng Siha đã thỉnh cầu Đức Phật chấp nhận cho ông ta làm đệ tử tại gia Đức Phật. Đại tướng Siha xin quy y với Đức Phật và xin trở thành một cái vị đệ tử thuần thành trong khoảng đời còn lại của ông. Chắc chắn với một cái người mà có địa vị lớn, là một đại tướng vào cái thời kỳ đó, thì không có một ông giáo chủ nào mà không mừng. Và đã có rất nhiều tôn giáo khác đến dụ dỗ, đến khuyến khích đại tướng Siha là theo giáo phái của họ. Nhưng mà đại tướng Siha chỉ phát nguyện là làm đệ tử trung thành của Kỳ Na giáo thôi. Nhưng mà cái điều làm cho mọi người ngạc nhiên là khi đến gặp Đức Phật, ông quyết định từ bỏ giáo phái Kỳ Na và xin làm đệ tử của Đức Phật. Thì câu trả lời của Đức Phật là càng làm cho đại tướng Siha ngạc nhiên, là bởi vì Đức Phật Ngài từ chối, Ngài bảo rằng là Đức Phật Ngài mới nêu cái địa vị lớn, nêu cái trách nhiệm của Siha trong cộng đồng, và một cái trường hợp của một nhân vật quan trọng danh tiếng, cho nên Đức Phật Ngài khuyên đại tướng Siha là nên suy nghĩ trước khi theo một tôn giáo mới. Điều ngạc nhiên hơn nữa là Khi mà nghe Đức Phật nói như vậy, thì cái tâm tư của Đại Tướng Sư Ha là càng tăng thêm niềm tin ở nơi Đức Phật. Là bởi vì chưa có một giáo chủ nào mà từ chối ông xin quy y. Họ tới cầu khẩn ngài ông á, theo giáo pháp của họ thì có, nhưng mà chưa bao giờ từ chối là một người có địa vị, có danh vọng như Tướng Sư Ha mà xin làm đệ tử. Thấy Đức Phật từ chối, ông mới hiểu rằng là Đức Phật phải là một người như thế nào. Bởi vì nếu một người mà không có thực tài, không có chân tu, không có một cái giáo pháp siêu tuyệt thì họ mừng lắm. Cho nên cái niềm tin ở nơi Tướng Sư Ha là càng tăng thêm. Và trường hợp này là đối ngược lại, nếu mà Sư Ha từ bỏ Đức Phật để theo kỳ na giáo thì không những chỉ chấp nhận liền mà không chút do dự, trong khi đó Đức Phật quyết định từ chối, bảo ông phải suy nghĩ cho kỹ trước khi theo Đức Phật. Và kể cả có nhiều giáo phái khẩn cầu ông Sư Ha theo, ông chưa theo mà đã là đánh trống thổi kèn rêu rao công bố ngoài cộng đồng là Đại Tướng Sư Ha sẽ về giáo phái của họ. Nhưng mà Đức Phật sau 3 lần lặp lại lời khuyên trên, Đại Tướng Sư Ha vẫn một mực kiên cố giữ đến cái lập trường của mình là xin làm đệ tử của Đức Phật. Sau 3 lần khẩn cầu, Đức Phật chấp nhận. Nhưng mà Đức Phật vẫn khuyên một câu: từ hồi nào tới giờ, với cái địa vị, với cái danh vọng, với cái quyền uy của ông đã hỗ trợ cho kỳ na giáo, thì bây giờ cho dù là ông có theo để làm đệ tử của Như Lai rồi, nhưng mà Như Lai vẫn khuyên ông tiếp tục ủng hộ cho những cái tôn giáo đó. Tại vì từ hồi nào tới giờ, ông là cái nguồn cung cấp tài lợi cho họ. Cho nên mặc dầu ông là làm đệ tử của Đức Phật, nhưng mà cũng nên tiếp tục ủng hộ cho giáo phái kỳ na giáo. Đây là một lần nữa Sư Ha Đại Tướng mới thấy rằng cái lời giáo huấn này ông chưa bao giờ nghe đến một cái vị giáo chủ nào mà khuyên như vậy. Chưa bao giờ có một cái tôn giáo nào mà khuyên một đệ tử của mình phải ủng hộ những tôn giáo khác. Thế mà Đức Phật đã làm. Rồi sau đó, coi như cái niềm tin của ông ở nơi Đức Phật là càng tăng trưởng thêm. Tại vì ông thấy nơi đó, cái nguồn giáo lý đó là lẽ sống của mọi loài. Cho nên ông quyết định là theo Đức Phật. Và sau đó là được Đức Phật chỉ giáo thêm, dạy về giới luật với cái mục đích của nó. Những phiền não gây ra là do thú vui của các giác quan, với cái sự lợi ích của hành động, với cái tham giận si mê kiêu căng ngã mạn, nó làm cho con người trở nên cuồng si. Rồi ngài dạy Sư Ha cái bản chất của sự khổ, của nguồn gốc khổ, dạy cái phương pháp diệt khổ để mà dẫn đến con đường chấm dứt sự khổ. Bằng cách đó, Đại Tướng Sư Ha đã trở thành một tín đồ của Đức Phật. Chúng ta thấy rằng qua lời dạy của Đức Phật như một sự thích nghi giúp cuộc sống của con người hòa hợp với định luật thiên nhiên là một trong những cái lẽ sống có nhiều ý nghĩa, và tất cả những ý nghĩa đó đều tương quan với nhau. Do vậy mà nếu cá nhân của mọi người hết lòng theo cái khả năng của mình thực hành giáo pháp đó, có nghĩa là chúng ta tự đặt mình sống hòa hợp với thiên nhiên và những cái quy luật tự nhiên nó đã điều hành vũ trụ, thì như vậy ở đó chúng ta thấy cái giáo pháp này nó cung cấp cho chúng ta một nếp sống rất là mẫu mực và có thể thành thực mà gọi là lẽ sống có hạnh phúc. Điều quan trọng của hạnh phúc không phải là sự cố gắng quá sức, mà hạnh phúc chỉ có thể thể hiện khi mà chúng ta biết sống hài hòa với các định luật thiên nhiên. Định luật thiên nhiên ở đây chúng tôi cũng muốn lưu ý với đại chúng là cái định luật thiên nhiên là chúng ta có thể áp dụng với cái vũ trụ ở bên ngoài. Nhưng mà cái định luật thiên nhiên ở đây cũng có thể nói là một cái lẽ tự nhiên. Mà lẽ tự nhiên này là nói đến tình cảm của con người. Dầu cho chúng ta có tài giỏi, dầu cho chúng ta có giàu có, dầu cho chúng ta có như thế nào đi nữa, nhưng mà là một con người không có tình cảm đến với mọi người thì cũng giống như cây khô, cây chết, không có tác dụng gì cả. Cái vấn đề quan trọng, vấn đề còn lại á, là chúng ta sống biết có trên, có dưới, có nhường nhau, sống tình cảm, hài hòa. Đó là cái cách mà chúng ta cần phải có để tạo cho mình có một cái lễ sống hạnh phúc. Khi mà chúng ta không biết sống hài hòa, không có biết nắm giữ cái lẽ sống của mọi loài, việc trước tiên là chúng ta mắc phải cái bệnh. Rồi những cái sự thất bại, bất mãn, lo âu, nó dẫn tới một chuỗi nhân duyên dài, nó làm cho con người của chúng ta mất quân bình. Mà khi con người của chúng ta mất quân bình rồi thì thấy cuộc sống này nó không có ý nghĩa gì cả. Nhiều người đã gặp cái hoàn cảnh này, do vậy mà họ dẫn tới cái thái độ là phải quyên sinh, là bởi vì thấy cái cuộc sống nó không quân bình nữa. Trong cái sự ứng dụng thực tế vào cuộc sống hàng ngày, hòa hợp là thành quả của cái sự hiểu biết Phật pháp, và bất hòa là kết quả do cái điều không thâm nhập giáo pháp của chúng ta. Cho nên học Phật pháp phải áp dụng Phật pháp. Học Phật pháp trước hết là chúng ta phải xét đến khía cạnh tiêu cực của cái sự bất hòa. Tiêu cực nó nhiều lắm, nhưng mà chúng tôi vẫn cứ muốn nói nó không thoát ra ngoài cái tình cảm của con người. Một tình cảm tích cực, một cái sự thăm hỏi tự nhiên, một cái sự nâng đỡ, một cái hành động nhỏ đều là đẹp cả. Không có cái sự hòa hợp, chúng ta không thể nào hiểu được cái lễ sống của mọi loài, và chúng ta sẽ không tồn tại. Nói tóm lại, những lễ sống của mọi loài, như cái lần chúng tôi nói, qua hiện tượng của ba pháp ấn, là những cái định luật bất biến, nó chi phối tất cả mọi chúng sanh. Do vậy đó, mà một ai biết tìm về với lẽ sống của mọi loài, trước và trên hết là chúng ta phải biết phát triển cái sự hòa hợp của mình từ nơi cái lòng nhân ái, từ nơi cái lòng từ bi và trí tuệ. Chúng ta biết rằng cái lòng nhân ái là cái nguồn gốc của tánh không vị kỷ và đại lượng, mà cái tánh không vị kỷ là nguyên do của sự cảm mến và lợi tha. Trong khi đó, lòng bao dung là cội nguồn của cái tánh hỷ xả và từ bi. Và hỷ xả là nguyên do của lòng nhân đạo và thiện ý. Mà thiện ý là nguồn gốc của lòng từ bi và cái tánh tự chủ. Kèm theo với cái trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta thấy đó là căn nguyên của sự xả bỏ và định tĩnh. Tánh xả bỏ là nguồn gốc của sự mãn nguyện và tâm thần an lạc. Mà trong khi mà định tĩnh là nguồn gốc của sự suy xét chín chắn và lòng khoan dung. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy đó, thì từ chúng ta có thể thể hiện có thể chứng tỏ đó là cái giải pháp duy nhất cuối cùng để cho chúng ta có thể diệt trừ được tất cả mọi điều ác trong tâm của mình. Chúng ta có thể hướng dẫn những người xung quanh chúng ta diệt bỏ điều ác. Mà càng làm như vậy, càng giúp ích cho như vậy, thì cái điều ác trong nhân loại sẽ không còn tồn tại nữa. Và đó là cái con đường mà người trí thức sẽ đi, là cái đạo trình bày rõ ràng. Khi mà chúng ta thực hành thì nó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Nó sẽ mang đến cho mọi người một cái lễ sống rất đẹp. Lễ sống đó mọi người, mọi vật, mọi loài chúng sanh ai cũng cần. Kính thưa đại chúng, bài pháp lễ sống của mọi loài hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.